Chương 4: Nụ hôn băng lửa.
Cậu bé, cậu tên là gì hả?
Tommy hỏi. Cậu bé xăm đuôi rồng, giọng nói lý nhí ấp úng trả lời.
Em tên Đường ạ.
Phạm Lisa nói chen vào. Cậu ta tên là Cá Nhảy. Hình xăm trên lưng cậu bé này vẫn còn bị tấy đỏ, chứng tỏ là hình mới làm được vài ngày. Cậu bé cũng không được cấy bì, càng cho thấy đây chỉ là người thế thần mới đến. Với kinh nghiệm phá án của mình, tổ chuyên án lập tức đoán ra rằng Cá Nhảy thật sự đã chết rồi. Nếu cái chết của cậu ta không liên quan đến vũ trường này, thì trước sự mất tích của một con cá nhả ra tiền, chắc chắn họ không thể không đi tìm. Thế nhưng người của vũ trường lại không hề đi báo cảnh sát để tìm người mất tích, chứng tỏ chí ít họ cũng là người biết gì đó về vụ việc này. Tin tức về việc phát hiện những mẫu tay chân vô chủ đã lan rộng khắp nơi, khiến cho dư luận trong thành phố không ngừng dậy sóng. Những người của vũ trường này không thể nào không hay biết. Nếu chính là họ, là những kẻ đã gây án, sau đó phân xác tẩu tán, thì khi Tommy nhất quyết đòi gặp cả năm đệ nhất tay chơi, chắc chắn sẽ khiến cho họ nảy sinh ra sự nghi ngờ.
Cả năm ta bao hết, lên nào! Tommy hồ lớn.
Rất tiếc là không được, trong khu VIP vẫn còn khách khác đã đặt trước rồi. Tiểu thơ chỉ được chọn một người thôi ạ. Ba người của tổ chuyên án liền rút ra thẻ cảnh sát và yêu cầu đưa năm tên trai bao này đi về đồn cảnh sát. Cả năm không những không nghe lời mà còn hô hào xung quanh. Một nhóm bảo vệ đằng đằng sát khí đã nhanh chóng ập đến, định dùng vũ lực để chống trả. Những gã bảo vệ vũ trường thực chất đều là những tên xã hội đen, mặc trên người đồng phục bảo vệ. Với tình hình vô cùng hỗn loạn, đội trưởng đội bảo vệ hét lớn: "Mau bắt ba kẻ mạo danh cảnh sát này lại cho tao và đưa chúng hết đi về đồn cảnh sát." Mấy tên bảo vệ liền xông đến, Hoa Long chống tay trái xuống bàn và lăn người sang một bên, hai chân đá liên hoàn cước, mấy tên bảo vệ ngã dúi dụi rồi lùi lại phía sau. Một nhóm bảo vệ khác lại nhào về hướng Bao Triển và Tommy. Những kẻ hung thần ác bá này không hề thương hoa tiếc ngọc. Tên đội trưởng ném cái dùi cui điện về phía Tommy, khiến cho cô tái mặt. Bào Triển vội vàng ôm chặt lấy Tommy rồi né sang một bên. Chiếc dùi cui đập mạnh vào bức tường ở phía sau. Họa Lòng rút súng ra bắn chỉ thiên rồi quát: "Cảnh sát đây, tất cả đều đứng yên, không ai được làm bừa." Sau tiếng súng inh tai, những tên bảo an mới chịu dừng lại. Rồng cuộn không hề tỏ chút sợ hãi, nói một cách khinh bỉ: "Cảnh sát thì làm được gì? Bọn bay có biết ai là chủ nhân của vũ trường này hay không? Nói cho bọn mày sợ, phu nhân chủ tịch thành phố có góp cổ phần ở nơi đây đấy." Phạm Liên Sa quát nạt: "Đừng có nói bừa." Sau đó cô ta cười nói với Họa Long: "Vậy để tôi đưa họ đi cùng với các anh, hợp tác hoàn thành công việc, được chứ ạ?" Hôm đó phía cảnh sát lục soát điều tra vũ trường cả đêm và toàn bộ hoạt động đều phải bị đình chỉ để chỉnh đốn. Tại phòng nghỉ, cảnh sát tìm thấy album ảnh của năm tên đệ nhất ăn chơi của khu VIP. Tất cả đều là ảnh kỹ thuật số rất là sắc nét. Trong đó có một số ảnh khỏa thân với mục đích để cho các quý bà lựa chọn hình. Sau khi kiểm tra bằng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, cánh tay và đùi của một số trong những tay chơi ở đó phù hợp với mẫu chân tay từng tìm thấy, hình xăm thì cũng trùng khớp. Những người làm việc tại vũ trường cho biết, người này tên gọi là Cá Nhảy, là nhân vật được ưa chuộng nhất ở tại đây, và mấy ngày trước bỗng dưng xin thôi việc và bỏ đi đâu đó không ai rõ. Năm đệ nhất tay chơi trong khu VIP gồm có Rồng Cuộn, Sói Lăn, Dê Tay, Thỏ Trắng và Cá Nhảy. Hình xăm chính là điểm phá án mấu chốt giúp cho xác định được danh tánh của nạn nhân trong vụ án này. Cá Nhảy, vụ án đã có tiến triển, công việc tiếp theo là phải thẩm vấn, điều tra, loại trừ và khoanh vùng cái kẻ tình nghi. Tổ chuyên án lần lượt thẩm vấn năm tay đệ nhất ăn chơi và Phạm Ly Sa, điều tra về mạng lưới, các mối quan hệ của nạn nhân. Giáo sư Lương: tại sao phải để cậu bé họ Đường mạo danh là Cá Nhảy? Phạm Ly Sa: vì mấy hôm trước Cá Nhảy thật sự bỗng nhiên bỏ việc. Trong khu VIP có năm đệ nhất tay chơi, chúng tôi không thể nào thiếu một người được, nên mới tuyển Tiểu Đường đến đây. Vẫn còn chưa kịp đặt kỹ danh cho cậu ta. Làm nghề này ai cũng phải có kỹ danh của riêng mình, không được dùng tên thật, nên trong lúc cấp bách đã tạm dùng tên của Cá Nhảy. Việc xăm mình cho Tiểu Đường cũng là để cho thống nhất với bốn người còn lại mà thôi. Giáo sư Lường: sau khi bỏ việc thì Cá Nhảy đã đi đâu? Phạm Ly Sa: tôi không rõ, những người đến rồi đi ở đây rất là nhiều và thường xuyên. Giáo sư Lường: vậy hôm cậu ta bỏ việc, cô đang ở đâu? Phạm Ly Sa: thì hôm đó tôi tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, tôi không có đi làm. Bào Triển: cậu đến vũ trường này làm việc được bao lâu rồi? Tiểu Đường: tôi được điều đến từ nơi khác, là chị Phạm đã giới thiệu tôi lên đây và đưa thẳng tới khu VIP để phục vụ. Mấy hôm nay tôi đang chuẩn bị được đưa đi cấy bi, nào ngờ chưa phục vụ được khách hàng nào thì vớ phải cảnh sát, đúng là đen đủi. Bào Triển: cậu mới đến đây à? Tại sao lại được đưa thẳng tới khu VIP? Tiểu Đường: thì trước đây tôi làm ở một vũ trường khác, cũng có chút danh tiếng. Họa Long: tên gì? Rồng Cuộn. Họa Long: không, tên thật. Rồng Cuộn: Lưu Truyền Căn. Họa Long: cái tên cũng quê nhỉ, chả trách mà phải đổi tên tuổi. Rồng Cuộn: tôi 35 tuổi. Họa Long: vậy quê quán? Rồng Cuộn: tôi người Hồ Bắc. Họa Long: vậy nghề nghiệp? Đại diện kinh doanh vũ trường pháo hoa. Họa Long: gì? Đại diện mà đại diện cho ai? Tại sao lại đi làm trai bao? Rồng Cuộn: tôi không phải là trai bao. Họa Long: lại còn già mồm, đã bị bắt quả tang lại còn chối. Cái thứ trong quần mang cấy mấy viên bi để làm gì đấy hả? Rồng Cuộn: thì để phục vụ vợ không được hay sao? Họa Long: bằng này tuổi đầu rồi mà lại còn đi làm trai bao được sao? Rồng Cuộn: nói ra thì chuyện cũng dài lắm, cậu có biết không? Mấy hôm trước tôi và một vị khách ngồi nói chuyện phím. Vị khách này là một kiến trúc sư, và điều trùng hợp là chúng tôi đều thi đại học cùng năm 1992. Khi đó cả nước vẫn còn thi đề chung. Tôi được 515 điểm và bị trượt. Người kia thì ở Bắc Kinh, chỉ được có 497 điểm, lại đậu vào trường đại học kiến trúc xây dựng. Số phận của hai chúng tôi không ngờ lại khác nhau đến như thế. Người ta bây giờ là kiến trúc sư, còn tôi thì phải đi làm cái nghề này đấy. Họa Long: Lưu Truyền Căn, anh làm nghề này được bao lâu rồi? Rồng Cuộn: đã hơn một năm. Trước đây tôi làm kinh doanh vì thua lỗ,
Trên đường thấy có quảng cáo tuyển phục vụ nam, thế là tôi vào nghề.
Hòa Long: tuổi thế này, làm nghề này có nổi hay không?
Rồng Cuộn: thế là cậu không biết rồi, làm nghề này của chúng tôi đứng tuổi một chút mới được ưa chuộng. Mấy bà giàu có kia mà kiếm lũ trai trẻ lại thấy có cảm giác như loạn luân tội lỗi. Các cậu có niêm phong cả vũ trường thì cũng chẳng có ăn thua gì. Mấy hôm nữa là mây tan mưa tạnh, rồi lại mở cửa kinh doanh lại mà thôi.
Hòa Long: anh và Cá Nhảy có mâu thuẫn gì với nhau không?
Rồng Cụ: không. Cậu không biết đấy thôi, chúng tôi là anh em kết nghĩa và tình cảm rất là tốt, nên chúng tôi mới xăm hình một con rồng như thế này. Nhưng mà nghe nói cậu ấy đã gặp chuyện gì rồi, có phải không?
Hỏa Lộc: là chuyện gì?
Rồng Cuộn: đây là tôi nghe dê tay kể lại mà thôi. Cá Nhảy trộm tiền của vũ trường rồi bỏ trốn đi.
Tô Mì: Cá Nhảy là người thế nào?
Dê tay: cậu ta ấy à, rất là yêu nghề và phục vụ hết mình, là tay chơi số một trong nhóm của chúng tôi đấy.
Tô Mì: hết mình yêu nghề mà yêu đến mức độ nào hả?
Dê tay: Cá Nhảy rất giỏi ngón nghề, nụ hôn băng lửa. Ở trong những chỗ khác chỉ có 2 vòng, riêng ở đây thì có 9 vòng.
Tô Mì: thế nụ hôn băng lửa là gì?
Dê tay: nước đá, nước lạnh, mật ong, kẹo mút, bơ, thạch trái cây, cola, rượu vang đỏ, nước cà ri. Cứ lần lượt ngậm những thứ này vào trong miệng, rồi phục vụ cho khách.
Phục vụ theo kiểu nào?
À, tôi hiểu rồi. Khách của Cá Nhảy có nhiều hay không?
Dê tay:
cậu ta vừa yêu nghề lại vừa đẹp trai, đứng một hàng chắc chắn mọi người sẽ chọn cậu ta ngay. Cá Nhảy cũng không quan tâm khách là phụ nữ hay là đàn ông, lại còn sáng tạo ra nhiều trò mới, tên là dán bánh nướng, nên rất được ưa chuộng.
Thế nào là dán bánh nướng?
Tô Mì hỏi.
Dê tay:
đó là một cách chơi 2 nam 1 nữ, cậu ta sẽ ở chính giữa.
Thật là biến thái. Cá Nhảy có mâu thuẫn với ai hay không?
Dê tay: đội trưởng đội bảo vệ, họ từng có lần đã đánh với nhau.
Tô Mì: tại sao cậu biết Cá Nhảy ăn trộm tiền của vũ trường?
Dê tay: thì đội trưởng đội bảo vệ đã kể lại với tôi, và anh ta cũng đang bí mật để điều tra vụ này.
Giáo sư Lường: nào, hút thuốc đi, thu nhập của các cậu đã được bao nhiêu rồi?
Sói Lăng: tiếp khách phần trăm bán rượu và đồ uống, đi khách ở ngoài thì mỗi tháng chắc cũng tầm được 3 vạn tệ.
Giáo sư Lường: thế còn Cá Nhảy?
Sói Lăng: cậu ta kiếm tương đối là nhiều đấy, chắc cũng phải tầm 5 vạn. Nhưng trò này như đang bán mạng sống cho mình. Làm trai bao cũng đâu phải dễ dàng, thằng nào cũng khoe khoang dai sức nọ kia, toàn là khoác lác.
Giáo sư Lường: vậy thì vất vả nhỉ?
Sói Lăng: những quý bà đến vũ trường thường chỉ có 2 vấn đề, nhu cầu giường chiếu hoặc là ngoại hình trông quá xấu xí. Thông thường đàn bà thường dễ nhịn cái chuyện lên giường chiếu vì đạo đức và lương tâm. Nhưng mà đàn ông nên cứ thử tưởng tượng, một bà đã đến mức phải tìm trai bao thì nhu cầu phải cao đến chừng nào. Những người có chút nhan sắc thì chẳng khó gì để kiếm được một người đàn ông cho ra hồn. Chẳng có việc gì phải bỏ tiền mà đến cái chốn này, nên có thể kết luận một câu: những bà đến nơi đây mặc dù trên người vàng ngọc rủng rỉnh, nhưng đa phần đều không lùn béo thì cũng xấu ma chê quỷ hờn.
Giáo sư Lường: xem ra các anh cũng không sung sướng gì nhỉ. Tiếp tục nói về Cá Nhảy đi.
Sói Lăng: nếu chỉ phục vụ không thôi thì đã chẳng thành vấn đề gì,
nhưng một số bà lại thích nghe lời ngon tiếng ngọt, thích được khen, được cưng chiều như là một công chúa. Mới nghĩ thì đã muốn ói. Nhưng cái nhảy thì rất là thông minh, miệng thì lại ngọt như mí lùi. Các bà đưa ra ngoài ăn uống, cậu ta còn dành để trả tiền, rồi thỉnh thoảng lại tặng quà cho mấy bà, khiến cho mấy bà có cảm giác như mình đang được yêu một cách bình đẳng, và nghĩ rằng mình đã có sức hấp dẫn riêng, đã chinh phục được người trai trẻ này. Giáo sư Lương, Phạm Ly Sa, đội trưởng đội bảo an và cá nhảy đã có quan hệ với nhau như thế nào? Sói Lăng, chị Phạm tốt nghiệp trường có tiếng, tố chất thì tao nhã, được vũ trường mời đến đây để làm việc. Chị đối xử với chúng tôi rất là tốt. Đội trưởng đội bảo an là dân xã hội đen, không ai ở nơi đó dám đụng chạm đến. Hắn ta ức hiếp không trừ một ai, còn tự mình đưa ra luật lệ. Chúng tôi hàng tháng đều phải có phong bì riêng cho hắn thì mới được yên thân. Bào Triển, trước đây anh làm nghề gì?
Thỏ Trắng,
trước đây tôi hát trong vũ trường. Thật sự tôi cũng chẳng có thích thú gì cái nghề này. Ngày đó thật là tuyệt. Có những nữ ca sĩ mặc áo dài Thượng Hải hát những bài nhạc vàng, cứ nghĩ lại thời đó mà cảm thấy thèm. Trong vũ trường cũng chẳng có ồn ào như bây giờ, không có tệ nạn, cũng không có ma túy, không trai bao gái gọi. Còn bây giờ bước lên sân khấu là phải lột đồ ra để khoe thân. Tôi cũng chẳng cất giọng mà hát nổi. Bên dưới thì nào anh Trương, anh Lý, anh Trần, anh Triệu không ngừng chúc rượu. Anh Trương thưởng một chai, anh Lý không chịu kém gọi lại thưởng cho hai chai, rồi cứ thế anh Trần lại lên mặt thưởng cho ba chai. Cứ phải nghe lời mà uống, bao nhiêu cặp mắt cứ nhìn vào, không uống thì lại đắc tội, lại làm mất mặt các đại ca, thì chỉ có đợi mà bó giò bó cẳng. Bào Triển, trước đây cá nhảy làm nghề gì?
Thỏ Trắng, tôi không rõ. Cậu ta là hàng trai bao thiên bẩm. Tôi chỉ mong các anh làm sao đóng luôn cửa cái vũ trường đó cho nó xong. Những nơi thối nát chứng khí như thế đáng phải đập bỏ lâu rồi. Sau này tôi thà đi hát rong, chứ tôi cũng không muốn làm cái nghề dơ bẩn này nữa.
Bào Triển, đội trưởng đội bảo an và cá nhảy đánh nhau là vì chuyện gì?
Thỏ Trắng,
thì cá nhảy kiếm nhiều nhất ở trong hội, nên đội trưởng đội bảo an cứ hay tìm cậu ta để gây khó dễ. Và có lần đã ẩu đả nhau một trận, đám chân tay của đội bảo an đã đánh cho cá nhảy một trận sưng húp mặt mày. Cũng may là có chị Phạm đứng ra can ngăn, từ đó hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn.
Bào Triển, tại sao cá nhảy lại bỏ việc?
Thỏ Trắng, nghe nói cậu ta không nói gì mà tự ý bỏ việc, còn ăn trộm một số tiền ở trong két của vũ trường cùng với một số giấy tờ thanh toán. Vũ trường giao cho đội trưởng đội bảo an phải truy tìm cậu ta. Vốn vẫn định đi báo cảnh sát, nhưng vì những giấy tờ thanh toán kia có liên quan đến vụ mua bán dâm và số tiền mất cũng không được nhiều, báo cảnh sát chẳng hóa mồi lửa để tự thiêu, nên đành nói cậu ta bỏ việc đi cho êm chuyện. Cảnh sát cho gọi đội trưởng đội bảo an đến để làm việc. Hắn là một kẻ rất là ngông cuồng bá đạo, tự xưng trong giới xã hội đen và quan trường đều có người quen biết. Đến cục trưởng cục cảnh sát cũng chẳng dám động đến một sợi lông chân. Về vụ mất cắp liên quan đến cá nhảy, đội trưởng đội bảo an cho biết chỉ có người trong vũ trường mới được phép vào trong phòng tài vụ. Cửa và két sắt đều đã bị cậy ra. Hiện trường mất cắp tìm thấy dấu giày của cá nhảy, và cũng từ khi đó không còn thấy cậu ta quay trở đây làm việc nữa. Tổ chuyên án sau khi thẩm vấn lập tức mở ra một cuộc họp để phân tích tình hình vụ án. Chủ tịch thành phố, phó chủ tịch thành phố và các vị lãnh đạo cảnh sát địa phương đều được mời đến để dự. Bào Triển nói, trong những người tôi đã phỏng vấn, nhất định là có kẻ đang nói dối.
Giáo sư Lượng tán đồng ý kiến. Đúng thế, hung thủ chính là một trong số bọn họ.